Bạn của cha già. Xế trưa hôm ấy, tại kỳ viên tịnh xá, Chư Tăng bàn tán không ngớt về một thiếu phụ xinh đẹp, đệ tóc, không phải là Tỳ Khưu Ni, mà Tỳ Đồng đắp y vàng chói, mang cái bát bằng vàng rồng, đến ngồi dưới vườn cây, chỗ Chư Tăng thường độ thực. Nghe chuyện là, Tôn giả Xá Lợi Phất bước ra. Có phải ngài là đại đệ tử của Đức Thế Tôn? Phải. Nàng là ai? Tại sao lại mặc y mang bát? Tại sao lại ngồi ở đây? Thiếu phụ xinh đẹp thành kính đảnh lễ Tôn giả. Con không hiểu sao bạch ngài. Từ khi con có thai đứa bé ở trong bụng, con chỉ thích ăn những vật gì tinh khiết, sạch sẽ. Tâm hồn con rất trong sáng, chỉ thích hướng đến cái gì cao cả. Hiện giờ con có hai sở thích, thưa Tôn giả. Nàng cứ nói, ta nghe đây. Thưa Tôn giả, thứ nhất là con thích mặc y, mang bát, nhưng y bát phải đẹp, vàng sáng, vàng rồng. Và con thích Chư Tăng sau khi độ thực xong. Vì nào còn thừa cháo, xin quan hỷ xớt vào trong cái bát xinh đẹp của con đây. Con thật rất sung sướng và thỏa thích được ăn bát cháo thừa ấy. Nghe chuyện kỳ lạ, Tôn giả sẽ lời phất, hướng tâm một lát, rồi ngài nói. Việc ấy dễ dàng thôi. Chư Tăng sẽ rất quan hỷ, làm cho nàng được hài lòng. Còn việc thứ hai, ngay ngày mai con muốn cung thỉnh 500 thầy Tỳ Khưu, đệ tử của Tôn giả, cùng với Tôn giả là vị cầm đầu đến nhà của con, để con được cúng dường món cháo sữa đặc biệt, cùng với mật ong, đề hồ và cơm nữa. Vị thiếu phụ ấy không những một lần thích ăn cháo thừa của Chư Tăng, mà đã nhiều lần như thế. Không phải chỉ một lần nàng mời Tôn giả Xá Lợi Phất cùng 500 Tỳ Khưu đệ tử của ngài về nhà để đặt cháo, sữa, mật ong, cơm, mà đã nhiều lần như thế. Đến ngày mãn nhụy khai qua, buổi lễ trai tăng lại càng đặc biệt trân trọng. Đứa bé kháo khỉnh, xinh như con trời, được tắm bằng nước thơm, mặc y phục bằng lụa thơm, đặt trên một cái giường dương giả lộng lẫy, được phủ bằng một tấm mền gấm nhẹ như bông, trị giá cả 100.000 đồng tiền vàng. Họ bồng trẻ ra mắt Tôn giả. Đứa bé ngước mắt lên, nhìn Tôn giả, mỉm cười hân hoan và nghĩ thầm trong tâm. Đây là vị thầy cao quý của ta, cũng nhờ cúng dường thầy ta mà ta được quả phước hôm nay. Bây giờ ta lại muốn cúng dường thầy ta cái gì đó nữa. Tôn giả đặt bàn tay lên đầu đứa bé, đọc một bài kinh chúc phúc ngắn, rồi cầu nguyện cho đứa bé sau này trở về nương tựa nơi ba ngôi bảo. Khi Tôn giả đang đọc kinh, đứa bé quấn tay trong chiếc mền gấm và làm cho chiếc mền gấm rơi xuống đất, phủ lên chân của Tôn giả. Người mẹ dường như tâm ý linh thông với con, nên bạch với Tôn giả. Xin ngài quan hỷ thọ nhận chiếc mền gấm mà con của con đã cúng dường. Tôn giả Xá Lợi Phất đã hiểu mọi sự, nhưng ngài chỉ im lặng. Thiếu phụ xinh đẹp, mẹ của đứa bé lại thưa tiếp. Bạch ngài, xin ngài đặt tên cho trẻ. Sẽ đặt tên như thế nào nhỉ? Việc này ta chưa từng làm qua. Thiếu phụ lại nói, bạch ngài, con muốn ngài trao cho nó cái tên thuở ngài mới sinh ra. Ồ, vậy à? Vậy thì tên nó là Ubatissa. Người thiếu phụ hoan hỷ, lành thay, con của con đã là Ubatissa. Vậy con của con mai sau sẽ nối gót ngài. Học được chút ít gì từ trí tuệ của ngài là quý báu lắm rồi. Thế rồi không những là lễ đặt tên, mà còn lễ sâu lỗ tai, lễ nhận tấm giải thánh, lễ tắm rửa cạo đầu. Thiếu phụ và con trai đều cung kính trai tăng đến Tôn giả Xá Lợi Phất và 500 Tỳ Khưu đệ tử. Chư tăng trẻ thấy chuyện lạ lùng, vây quanh Tôn giả Xá Lợi Phất để hỏi. Ngài chỉ tay sang Đại Mục Kiền Liên. Khi có bậc đệ nhất Đại Thần Thông ở đây, thì ta nào dám nói chuyện quá khứ gì lai, nào dám múa rìu qua mắt thợ. Các người hãy đảnh lễ Tôn giả, rồi Tôn giả sẽ nói cho mà nghe. Đại Bộ Kiền Liên, chẳng khách sáo gì, kể cho Chư Tăng trẻ nghe. Chuyện cách đây mấy năm thôi, tại Dương Xá Thành. Ở một góc phố tối tăm, tồi tàn tại Dương Xá Thành, có một gia đình Bà La Môn rất nghèo khổ, tên là Mahasena. Ông ta vốn là bạn thân của thân sinh bậc tướng quân chánh pháp. Hôm kia, vị đệ nhất đại đệ tử vào sáng sớm, sau khi xuất định, hướng tâm đến người Bà La Môn nên đã đắp y mang bát ra đi. Thấy tôn giả đi đến từ xa, người bà la môn tự nghĩ, con trai của bạn ta sẽ đến đây để khất thực, thật xấu hổ khi ta không còn bất cứ một vật gì. Thế là ông Mahasena lẻn ra ngã sao trốn mất. Lần thứ hai, bậc tướng quân chánh pháp kiên nhẫn đến nữa, ông ta cũng trốn như vậy. Hôm kia, nhờ một đám cúng tụng, lễ vật có được là một bát cháo đầy ngon thơm và một mảnh vải quý. Không dám ăn, không dám mặc, người bà la môn tội nghiệp này mong ngóng bước chân khất thực của con trai bạn mình. Không phụ lòng trân quý ấy, hướng tâm là biết, tôn giả đắp y mang bát đến ngay. Người bà la môn đã đợi sẵn sớt cháo vào bát của ngài, ước được nửa số cháo. Tôn giả đưa tay ngăn lại. Được rồi, đủ rồi thí chủ. Cả chiều và đêm hôm qua, thí chủ đã nhịn đói. Cả ngày hôm nay, thí chủ cũng nhịn đói nữa sao? Chẳng sao cả thưa ngài Sa Môn, đói một tuần là chuyện bình thường của tôi. Được để bát một cách trọn vẹn cho người mà tôi yêu kính là chuyện hiếm có trên đời này. Tôi chọn cái lợi to lớn hơn vậy. Sau khi nhận đầy bát, muốn để người bà la môn hoan hỷ, tôn giả sẽ lễ phất ngồi xuống và độ thực ngay tại chỗ. Ngài dùng xong, người bà la môn dâng cúng luôn tấm vải quý, mặc dù ông ta đang mặc áo rách. Tôn giả sẽ lễ phất tự nghĩ, cúng dường một cách trọn vẹn, không để dành lại, thà mình nhịn đói sẽ mang đến quả phước vật thực một cách trọn vẹn và thù thắng. Cúng dường vải vóc quý giá, dù mình mặc áo rách, sẽ mang đến quả phước và y phục một cách viên mãn và thù thắng. Rồi ngài hỏi, thí chủ có ước nguyện gì? Xin cho tôi được xuất gia trong giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn, thí chủ sẽ được như nguyện. Y áo vật thực tôi hằng có đủ, ngoài ra sẽ được dư vật để san sẻ cho bạn đồng tu, thí chủ sẽ được như nguyện. Từ đó tâm ông bà la môn thanh thản mãn nguyện. Khi thân hoại mạng chung, từ Dương Xá Thành, ông sinh vào bào thai một thiếu phụ xinh đẹp trong một gia đình hào phú ở Xá Vệ. Khi còn trong bụng mẹ, đứa bé đã thích cho mẹ mình mặc y, mang bát và ăn cháo thừa của chư tăng. Đứa bé lại có hảo cảm đặc biệt với ngài Xá Lợi Phất, là thầy tế độ cho mình trong quá khứ, nên suối mẹ tổ chức nhiều buổi trai tăng cúng dường cháo. Bây giờ nó lại muốn dâng chiếc mền gấm cho tôn giả Xá Lợi Phất nữa. Trong tương lai, đứa bé này sẽ xuất gia, và thầy của nó chính là bậc tướng quân chánh pháp đây, chứ không thể là ai khác. Chư tăng trẻ nghe xong cảm thán thốt lên, thật là kỳ diệu. Quả đúng như tiên tri của Đại Mục Kiền Liên, đúng 7 tuổi, bé Ubatissa nói với mẹ, thưa mẹ, con muốn xuất gia sống đời sa môn dưới chân trưởng lão của con. Tốt lắm con à, mẹ rất hoan hỷ về điều đó. Rồi người mẹ thỉnh tôn giả Xá Lợi Phất đến dâng cúng vật thực và trình bày ý nguyện của con. Buổi chiều, cả hai mẹ con đến kỳ viên tịnh xá, quỳ xuống chân trưởng lão. Tôn giả nói với Ubatissa, con này, đời sống xuất gia rất cam khổ, rất khó khăn, con có biết vậy không? Dạ, con biết. Người xuất gia, khi muốn ấm thì phải chấp nhận cái lạnh, khi muốn mát phải chấp nhận cái nóng. Con có chịu đựng được điều đó không? Con chịu đựng được. Một sa môn thường phải sống đời không nhà không cửa, đầu không có nón che, chân không có dép đỡ, lại còn phải ôm bát đi xin ăn. Người ta cho gì ăn nấy, chẳng dễ dàng lựa chọn miếng ngon ngọt, béo bùi. Con có cảm nhận được đời sống ấy không? Bạch tôn giả của con sẽ cảm nhận được hết. Con sẽ thực hành bất kỳ những gì mà ngài chỉ dạy. Tốt lắm. Thế rồi tôn giả truyền cho chú bé Ubatissa 10 giới, tập sự làm sa di, dạy thêm phép quán 5 chi tiết trong 32 thể trược, tức là tóc, lông, móng, răng, da. Để tôn vinh cho việc xuất gia của con, cha mẹ Ubatissa cúng dường cháo thập cẩm ngon bổ cho chư tăng ở tịnh xá kỳ viên, có Đức Phật dẫn đầu suốt cả 7 ngày. Ngày thứ 8, sa di Ubatissa ôm bát đi cuối cùng đoàn tỳ khưu do tôn giả Xá Lợi Phất dẫn đầu vào thành Xá Vệ để khất thực. Dân chúng ở Xá Vệ mấy ngày nay đã nghe chú bé 7 tuổi xuất gia. Cả hàng chục, hàng trăm gia đình thân quyến, bạn bè của cha mẹ Ubatissa hân hoan chuẩn bị vật thực để bát cúng dường cho chú sa di tí hon. Khi đoàn sa môn đi qua, người ta cung kính cúng dường vật thực đầy đủ. Đến chú sa di cuối cùng đẹp đẽ và dễ thương như một thiên thần, thiên hạ đổ xô lại vây quanh. Không những chỉ để đầy một bát, mà họ còn sắm sẵn bát mới, còn cả lưới bát, đế bát và chứa vật thực đầy ở bên trong. Đúng 500 bát như thế. Cùng với 500 bộ y để cúng dường cho Sa-di Ubatissa. Đoàn tỳ khưu đã đi về hết, mà Sa-di Ubatissa còn loay hoay không biết làm sao với sự cúng dường ấy. Một cụ già bên đường góp ý: "Chú Sa-di hãy về đi, kéo thầy và chư tăng mong. Lát nữa thôi, vật thực và y áo này sẽ được đưa đến kỳ viên tịnh xá với 5 chiếc xe và 10 con bò kéo." Hôm sau, những người chưa được cúng dường trong thành phố, họ tự động thuê bò kéo đến chùa, cúng dường thêm cho Sa-di Ubatissa 500 bát thực phẩm và 500 bộ y nữa. Ubatissa vòng tay bạch với tôn giả Sa Lợi Phất: "Y và bác hôm qua và hôm nay, con đã cúng dường tất cả cho 1000 vị đại đức. Con làm như vậy có đúng chăng?"
"Tốt lắm con à. Tâm nguyện xưa của con ra sao thì quả hôm nay là vậy."
Sáng sớm hôm kia trời trở lạnh, Sa-di Ubatissa theo gương thầy về thật sớm, đi một vòng quanh tịnh xá để quét rác và thu dọn chỗ này chỗ kia cho sạch sẽ. Chú thấy chư tăng lớn tuổi đang ngồi tụm năm tụm ba bên những đống lửa. Sa-di Ubatissa hỏi: "Bạch chư đại đức, tại sao chư đại đức lại hơi lửa?"
"Chúng ta già rồi, chú bé Sa Môn, tuổi già thì xương cốt rã rời, khí huyết khô cạn, thường không chịu được lạnh chú bé à."
"Bạch chư đại đức, đêm xuống thì trời sẽ lạnh hơn. Vậy khi ngủ nghỉ, chư đại đức nhớ đắp mền ấm cho dậy để ngăn lạnh."
"Chú Sa Di có nhiều phước nên có mền ấm, còn chúng tôi thiếu phước, đào đâu ra tấm chăn đây?"
"Vậy thì ngày mai thưa chư đại đức, vị nào cần mền đắp thì đi với con vào thành xá về." Thế là ngày hôm sau, Ubatissa đi quyên được cả 1000 cái chăn ấm để dâng cho 1000 vị tỳ khưu. Chuyện kể rằng, hãy ai gặp mặt được Ubatissa là phát tâm hoan hỷ, thích làm phước. Cho chí một thương gia nọ, nghe người ta đồn đãi, bèn giấu mấy cái mền quý đi. Nhưng khi Ubatissa đến, ông ta lại hoan hỷ biếu tặng tất cả. Mấy ngày hôm sau, những cô bé bạn cũ rủ nhau đến thăm Ubatissa. Rồi những ngày sau nữa, chú phải bận rộn tiếp đón nên không có thời giờ để tham thiền. Thế là chú đi xin Đức Phật đề một thiền định rồi rút vào rừng sâu tu tập. Dân làng quanh vùng yêu mến chú vô cùng. Họ cúng dường vật thực hết lòng. Nhưng chú bé Sa-di chưa biết pháp. Khi nhận vật thực, bất cứ ai, ngày này qua tháng nọ, chỉ có một câu duy nhất: mong thí chủ được an vui hạnh phúc. Mong thí chủ thoát khỏi mọi đau khổ. Chỉ ở rừng 2 tháng, với quyết tâm tu tập thiền quán, Ubatissa đã đắc quả A-la-hán. Hướng tâm đến, tôn giả Sa Lợi Phất biết điều ấy, bèn vào đảnh lễ Đức Phật, xin được đi thăm Sa-di Ubatissa. Đức Thế Tôn y lời, tôn giả Sa Lợi Phất lại qua rủ thêm tôn giả Mục Kiền Liên. Rồi chốc sau lại có thêm các đại trưởng lão khác là Ngài Ca Diếp, Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài Ưu Đà Di, Ngài Phú Lâu Na, cùng những vị khác nữa. Các vị trưởng lão này lại còn dẫn thêm đệ tử tùy tùng, người 500 đệ tử tỳ khưu, người 300 đệ tử tỳ khưu, nên tổng số người đi thăm Sa-di Ubatissa lên đến mấy ngàn vị. Dân chúng trong làng thấy cả đoàn thánh chúng, trưởng lão và cả mấy ngàn vị tỳ khưu đến nơi xa xôi hẻo lánh này, họ vô cùng ngạc nhiên, tiếp đón nồng nhiệt, quỳ lại bên chân tôn giả Sa Lợi Phất vang danh thiên hạ và xin ngài ban cho một thời pháp. Ta và phái đoàn hôm nay đến thăm Sa-di Ubatissa. Nghe nói vậy, họ càng ngạc nhiên hơn nữa. Chú bé tí hon mà chúng ta hộ độ bấy lâu nay quan trọng như vậy sao? Được tin, Ubatissa từ rừng đi xuống làng, đảnh lễ thầy là Ngài Sa Lợi Phất. Rồi sau đó là bổn phận của một đệ tử đối với các bậc trưởng thượng đầy uy đức của mình. Chỗ nghỉ ngơi đã được dân cư lo chu đáo, đèn đuốc đầy đó cũng được đốt lên. Mấy khi mà được dịp hy hữu như thế này, dân chúng tha thiết thỉnh cầu được nghe pháp. Tôn giả Sa Lợi Phất nói: "Vậy thì hãy thông báo cho mọi người gần xa đến nghe." Khi đâu đó đã chuẩn bị sẵn sàng, tôn giả nói với Ubatissa: "Này con, các thí chủ của con ở trong ngôi làng này, họ muốn nghe pháp, vậy con hãy thuyết cho họ nghe đi." Dân làng đồng thanh thưa: "Thưa tôn giả, vì đại đức của chúng con không biết gì ráo. Vì đại đức của chúng con ngày này qua tháng nọ chỉ thuộc một câu duy nhất: mong thí chủ được an vui hạnh phúc,
mong thí chủ thoát khỏi mọi đau khổ. Vậy xin tôn giả đề cử cho một vị cao tăng trưởng lão.
Tôn giả mỉm cười, quay sang hỏi Ubatissa.
Này Ubatissa, cầu mong cho thí chủ được an vui hạnh phúc, nhưng làm sao để được an vui hạnh phúc?
Con cầu mong cho thí chủ thoát khỏi đau khổ, thì phương cách để giải thoát khỏi đau khổ ấy ra làm sao?
Con hãy giải thích rộng hai câu ấy là thành một đề tài thuyết pháp trọn hảo.
Ubatissa chăm chú lắng nghe, suy nghĩ một lát rồi nói:
Thưa dân, con sẽ làm như vậy.
Thế rồi Ubatissa thăng tòa, giảng như nước chảy mây trôi về khổ đế, về nguyên nhân khổ, về niết bàn và về con đường bát thánh đưa đến nơi tịch diệt. Rồi Ubatissa kết luận:
Thưa chư đạo hữu, chúng sanh bị những khổ ách nên lấy tấm thân trôi dạt giữa biển đời sinh tử. Vậy muốn thoát khỏi mọi khổ ách phải biết tu theo tứ diệu đế, đắc được quả vị A-la-hán, chúng ta sẽ được hạnh phúc an vui vĩnh viễn.
Tôn giả sẽ lời phất tán thán: Lành thay, này Sa Di, con đã khéo giảng, khéo thuyết về con đường diệt khổ vậy.
Nghe xong thời pháp, dân chúng thảy đều ngạc nhiên. Một nhóm thì hân hoan vui mừng vì lâu nay đã được cúng dường cho một bậc trí tuệ. Riêng có một nhóm thì khởi tâm bất bình.
Té ra lâu nay vị đại đức này khinh thường chúng ta. Vị đại đức đã biết rành rẽ về giáo pháp mà lại giả bộ ngây ngô, miệng câm như hến, chẳng thèm dạy bảo cho chúng ta một lời một chữ.
Tại kỳ viên tịnh xá, vào sáng sớm, Đức Thế Tôn biết rõ chuyện ấy, sợ rằng nhóm người bất bình với vị thánh A-la-hán sẽ đắc tội, nên Ngài đắp y mang bát, với thời gian duỗi cánh tay. Ngài đã có mặt tại ngôi làng với hào quang chói rạng.
Đức Chánh Đẳng Chánh Giác đã đến.
Từ đầu làng đến cuối làng hớn hở xôn xao. Thật là một sự kiện trọng đại. Có bao giờ mà một bậc Chánh Đẳng Giác lại luôn cả 80 vị đại trưởng lão đồng xuất hiện và đi thăm một Sa Di nhỏ bé như thế này? Dân chúng vui mừng tổ chức buổi lễ trai tăng thịnh soạn cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Sau khi dùng xong, Đức Thế Tôn nói với dân làng:
Này hai hàng cận sự nam nữ, thật là hạnh phúc thay cho các ngươi, là nhờ vị Sa Di này mà các ngươi được diện phúc trông thấy Như Lai, trông thấy hai vị đại đệ tử, trông thấy Ca Diếp cùng 80 đại trưởng lão. Quả thật, chỉ vì một vị Sa Di này mà hôm nay Như Lai đến đây. Các ngươi nên hiểu như vậy để lợi ích lâu dài cho mình vậy sao?
Khi biết rằng nội tâm của những người bất bình đã trở nên yên lặng, họ đã biết tầm quan trọng của vị đại đức Thí Hon, Đức Phật quay qua Ubatissa.
Này con trai, hãy dẫn Như Lai đi thăm một vòng quanh trú xứ này.
Nói xong, Đức Phật nắm tay Ubatissa, từ giả mọi người khuất cuối con đường rồi đi lên một ngọn núi cao. Đức Phật còn vài lời giáo giới đến vị A-la-hán Sa Di ấy. Tôn giả sẽ lời phất trông theo, hài lòng, Ngài tự nghĩ:
Thế là ta đã tế độ trọn vẹn một người bạn của cha ta vậy.